Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hòa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 3 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tuần hành tại thủ đô Moscow tưởng nhớ thủ lãnh đối lập bị ám sát. Thủ tướng Israel nói ông đang làm sứ mạng lịch sử ngăn chặn thỏa thuận hạt nhân của quốc tế với Iran. Và Tổng thống Venezuela nói một phi công Mỹ bị bắt vì làm gián điệp.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Robert Carmichael tường trình về vụ mấy mươi người thượng từ Việt Nam sang Campuchia tìm đường tị nạn tiếp tục lẫn trốn. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nhiều ngàn người đang tập trung ở trung tâm thủ đô Moscow để tham gia cuộc tuần hành tưởng nhớ thủ lãnh đối lập Boris Nemtsov bị ám sát. Giới hữu trách Nga thường chậm chạp trong việc cho phép các cuộc tập trung đông đảo của những người đối lập đã nhanh chóng cho phép cuộc tuần hành tưởng niệm ngày Chủ nhật. Ông Nemtsov dự trù sẽ tổ chức một cuộc meeting chống chiến tranh và chống ông Putin tại Moscow. Thay vào đó, khoảng 50.000 người theo dự đoán sẽ đến tham gia cuộc tuần hành tưởng nhớ ông Nemtsov, người mà Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi là một tiếng nói cổ súy không biết mệt mỏi cho quyền của người Nga. Cảnh sát đang truy lùng những kẻ đi trong một chiếc xe đã bắn 4 phát đạn vào ông Nemtsov khi ông và một phụ nữ đang đi bộ trên một chiếc cầu bắc qua sông Moscow vào chiều tối thứ Sáu, chỉ cách Điện Kremlin vài bước. Người phụ nữ không bị thương tích gì. Nhiều người vẫn đến đặt hoa tại nơi ông Nemtsov bị ám sát. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói vụ sát hại này có những nét tiêu biểu của một vụ giết mướn và mô tả đây là một sự khiêu khích. Điện Kremlin cho biết ông Putin nói ông sẽ đích thân giám sát cuộc điều tra. Tổng thống Putin đã gửi thư chia buồn đến cho mẹ của ông Nemtsov, bà Dina Eichmann. Trong thư, ông thành thực chia buồn và gọi cái chết của ông Nemtsov là một sự mất mát không gì so sánh được. Nhưng chỉ vài tuần trước đó, ông Nemtsov nói với trang web tin tức của Nga Soberdashnik rằng ông nghĩ ông Putin muốn giết hại ông và ông công khai bày tỏ sự coi thường nhà lãnh đạo Nga. Ông Nemtsov nói, tôi sợ rằng ông Putin sẽ giết hại tôi. Tôi tin ông Putin là người đã gây ra cuộc chiến tranh ở Ukraine. Tôi hoàn toàn không ưa ông ấy. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lên án vụ giết hại ông Nemtsov và nói rằng ông là một chiếc cầu giữa Ukraine và Nga. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên án điều ông gọi là một vụ giết người tàn bạo và kêu gọi Nga tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và vô tư. Tổng thống Pháp François Hollande cũng bày tỏ sự phẫn nộ đối với vụ giết hại ông Nemtsov. Ông nói rằng vụ nổ súng này là một vụ sát nhân đầy thù hận và mô tả ông Nemtsov là một người bảo vệ dân chủ. Ủy ban điều tra Nga nói rằng tội phạm này có thể là một mưu toan gây bất ổn chính trị. Phát ngôn viên của ủy ban, ông Vladimir Malkin, hôm nay cho biết vụ này cũng có thể có dính líu tới những hoạt động khủng bố của Hồi giáo hoặc tình hình ở Ukraine. Ông Nemtsov giữ chức phó thủ tướng trong những năm của thập niên 1990 và nhiều nhà quan sát tình hình Nga dự đoán ông sẽ kế vị tổng thống lúc đó là ông Boris Yeltsin. Sau khi tổng thống Yeltsin chọn ông Putin làm người kế nhiệm và ông Putin đắc cử năm 2000, ông Nemtsov trở thành người Nga chỉ trích ông Putin quyết liệt nhất, đặc biệt là từ khi xảy ra cuộc nổi dậy ở Ukraine hồi năm ngoái.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm thứ Bảy nói rằng các phần tử đòi ly khai thân Nga tiếp tục bắn đạn pháo tại các nơi ở Ukraine vi phạm hiệp định ngừng bắn ký hồi tháng trước. Ông Poroshenko đã tố cáo như vậy trong cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ông nói các vụ pháo kích xảy ra gần thành phố Donetsk do các phần tử đòi ly khai kiểm soát và ở Mariupol, thành phố vẫn do chính phủ Ukraine kiểm soát nhưng đang bị đe dọa. Ông Poroshenko cho biết một số binh sĩ Ukraine bị thương. Nhật báo Segodnya của Ukraine cũng loan tin rằng một vụ pháo kích gần Donetsk làm một trong các phóng viên ảnh của báo này thiệt mạng hôm thứ Bảy. Ông Serhiy Nikolayev đã thiệt mạng trong một vụ pháo kích ở làng Pisky. Lệnh ngưng bắn đòi hỏi hai bên không chỉ ngưng bắn đạn pháo mà còn phải rút các loại vũ khí hạng nặng, xe tăng và các xe quân sự ra khỏi chiến tuyến. Tin tức bên ngoài Ukraine nói các phần tử đòi ly khai vẫn tiếp tục rút các vũ khí hạng nặng ra, nhưng các quan sát viên của Tổ chức Hợp tác và An ninh Châu Âu, gọi tắt là OSCE, chưa thể kiểm chứng được các tin tức đó. Tổng thống Poroshenko hôm thứ Sáu nói rằng, quân đội của ông sẽ đưa vũ khí nặng trở lại miền đông Ukraine nếu tình hình bất ổn vẫn tiếp diễn và sẵn sàng mọi lúc đối diện với quân thù. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang trên đường đến Washington, nơi theo trụ liệu ông sẽ phát biểu gây tranh cãi trước lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Thủ tướng Netanyahu hôm Chủ nhật phát biểu tại phi trường Ben Gurion của Israel rằng ông đang thực hiện một sứ mạng lịch sử, là nỗ lực và ngăn chặn một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Chính quyền của Tổng thống Obama đã phẫn nộ vì Chủ tịch Quốc hội John Boehner của Đảng Cộng hòa không tham khảo với Tòa Bạch Ốc trước khi mời Thủ tướng Israel đến nói chuyện với các nhà lập pháp. Một số đại biểu Đảng Dân chủ dự trù sẽ không tham dự bài phát biểu của ông Netanyahu hôm thứ Ba. Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice nói các kế hoạch của ông Netanyahu gây phương hại cho quan hệ giữa hai nước. Hồi tuần trước, bà Rice nói rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel vẫn luôn là mối quan hệ phi đảng phái, nhưng nó đã bị phương hại bởi những diễn tiến đảng phái hồi gần đây. Ông Netanyahu sẽ tái tranh cử trong tháng này. Hôm Chủ nhật nói rằng ông sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn của mình để bảo đảm cho tương lai của Israel. Hôm thứ Bảy, Thủ tướng Netanyahu nói ông tôn trọng Tổng thống Barack Obama và tin tưởng vào mối quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ. Nhưng ông nói thêm rằng an ninh của Israel là nghĩa vụ hàng đầu của ông. Ông Netanyahu thực hiện một chuyến hành hương hiếm hoi đến cầu nguyện tại bức tường phía Tây, địa điểm thiêng liêng nhất của Jerusalem, trước chuyến viếng thăm Washington gây tranh cãi của ông. Đề cập đến việc Đức Quốc xã tàn sát người Do Thái trong chiến tranh Thế giới thứ Hai, ông nói, cách đây 80 năm, không có ai có thể lên tiếng khi có kế hoạch hủy diệt chúng tôi. Ngày nay có tiếng nói và đây là nghĩa vụ của tôi. Tin Estonia. Cử tri Estonia hôm nay, Chủ nhật đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội tại quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ này. Chính phủ liên hiệp của Thủ tướng Taavi Raivas theo trong đời sẽ giành thắng lợi trước một đảng thân Nga trong bối cảnh đang nổi lên mối đe dọa quân sự từ phía Nga. Đảng cải cách của ông Raivas dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận của TNS Emer hôm thứ Sáu với 26% số ủng hộ so với đảng cánh trung thân Nga đạt 22%. Các nhà phân tích nói rằng, đảng cánh trung được sự ủng hộ đa số từ người sắc tộc Nga sẽ khó tìm được đối tác liên minh để thành lập chính phủ. Khoảng 25% tổng số 1/3 triệu dân Estonia là người nói tiếng Nga. The Voice of America, VOA. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói tại một cuộc meeting hôm thứ Bảy rằng chính quyền của ông vừa bắt giữ một phi công Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp. Ông Maduro nói, tại bang Táchira, chúng tôi đã bắt giữ một phi công gốc Mỹ Latin lái một máy bay của Mỹ mang theo đủ loại tài liệu. Người này đang bị thẩm tra. Tổng thống Maduro không cho biết thêm chi tiết, kể cả những thông tin như người bị bắt đó là phi công thương mại, quân sự hay là tư nhân. Ông Maduro còn cho biết có mấy người Mỹ nữa cũng đang bị bắt giữ. Ông nói chúng tôi đã bắt giữ vài công dân Mỹ có những hoạt động trá hình. Quý vị gọi đó bằng ngôn từ quân sự là gì? Các hoạt động gián điệp, họ đang tìm cách tuyển mộ người ở các tỉnh thành duyên hải Venezuela tại nhà ở của họ. Đại sứ quán Mỹ chưa đưa ra bình luận về việc này. Cũng hôm thứ Bảy, nhà chức trách Venezuela đã thả 4 nhà truyền giáo Mỹ bị thẩm vấn về những cáo buộc làm gián điệp. Những người Mỹ này đã rời khỏi Venezuela. Báo New York Times loan tin các giới chức di trú Mỹ đang chuẩn bị trục xuất 150 người Bosnia có thể dính líu vào tội phạm chiến tranh trong những năm 1990. Tờ báo cho biết là các giới chức phát hiện được 300 người Bosnia che giấu quá khứ trong thời kỳ chiến tranh của họ khi đến Mỹ. Các giới chức nói con số này có thể lên đến 600 người. Báo Times cho biết thêm là những người có thể bị trục xuất gồm có một huấn luyện viên bóng đá tại Virginia, một công nhân ngành kim loại ở Ohio và 4 nhân viên sòng bạc tại Las Vegas.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com, xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, trong vài tháng qua, mấy mươi người thường ở Việt Nam đã vượt biên sang Campuchia với tố cáo cho rằng họ bị chính quyền Việt Nam sách nhiễu. hầu hết những người này vẫn còn lẩn trốn trong rừng ở đông bắc Campuchia vì e rằng họ sẽ bị nhà chức trách Campuchia trục xuất. Theo tường thuật của thông tín viên Robert Carmichael của đài VOA tại Phnom Penh, việc trục xuất như vậy đi ngược với các nghĩa vụ quốc tế của Campuchia. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Có tin cho biết hơn 50 người thượng tị nạn đã vượt biên sang Campuchia trong vài tháng qua, nhưng chỉ có 13 người được chính phủ ở Phnom Penh xét đơn. Hầu hết những người còn lại đang lẩn trốn trong những cánh rừng ở đông bắc Campuchia giáp với Việt Nam vì e rằng họ sẽ bị giới hữu trách Campuchia trục xuất. Theo Công ước tị nạn, Campuchia phải thẩm định hồ sơ của tất cả những người muốn xin tị nạn, nhưng họ không làm như vậy, theo lời bà Wan Haley, đại diện tại Campuchia của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cách đây hơn một tuần, chính quyền tỉnh Ratanakiri ở vùng Đông Bắc đã ngăn không cho nhân viên của bà Ly tìm kiếm những người tị nạn để giúp đỡ họ. Một sự việc tương tự cũng đã xảy ra hồi tháng 12. Bà Ly nói rằng hành động của các giới chức chính quyền tỉnh có thể phát sinh từ việc không có một thông điệp rõ ràng của chính phủ trung ương có nhiều quyền lực. Bà nói rằng điều đó có nghĩa là các giới chức ở vùng Đông Bắc không biết phải xử lý như thế nào.
Ở cấp địa phương, ở cấp quốc gia, ở các bộ khác nhau, các giới chức có liên hệ với vụ này, họ không có cảm giác an toàn để xúc tiến công việc và thật sự dành cho những người xin tị nạn quyền thông qua các thủ tục. Do đó, mọi người cứ nhìn nhau và chờ đợi những dấu hiệu đèn xanh, những dấu hiệu mà cho tới giờ này vẫn chưa có.
Bên cạnh 13 người xin tị nạn, những người nói rằng họ bị đàn áp tôn giáo và hồ sơ của họ đang được văn phòng tị nạn của chính phủ ở Phnom Penh xem xét. Còn có 10 người đang chờ để đăng ký với nhà chức trách. Liên Hiệp Quốc cho biết họ tin là còn hơn 30 người đang lẩn trốn. Hồi đầu tháng này, chính quyền Campuchia đã trục xuất ít nhất một gia đình người thượng, trong đó có 3 em bé, mà không cứu xét hồ sơ của họ. Phnom Penh nói rằng những người đó là di dân kinh tế. Trong một bức thư công khai hồi gần đây, Đại sứ Hoa Kỳ tại Campuchia, ông William Todd, đã nhắc nhở chính phủ Campuchia là cộng đồng quốc tế quan tâm về cách đối xử với những người thượng theo đạo Tin Lành. Ông Kem Sarin, người đứng đầu văn phòng tị nạn của Bộ Nội vụ Campuchia, khẳng định lập trường của Campuchia là hồ sơ của tất cả những người nước ngoài xin tị nạn đều được xem xét một cách thỏa đáng.
Chính phủ sẵn sàng cứu xét hồ sơ xin tị nạn của tất cả những người nước ngoài. Chúng tôi không nói một cách đặc biệt cho người thường mà thôi. Đối với những người nước ngoài nào nộp đơn cho chúng tôi để xin tị nạn, chính phủ đều xem xét hồ sơ của họ.
Khi được hỏi tại sao chính quyền ở vùng Đông Bắc đe dọa trục xuất những người thượng, ông Kem Sarin nói rằng những người đó không phải là người xin tị nạn.
Những người này họ không xin hưởng quy chế tị nạn. Đó chính là lý do tại sao họ không làm thủ tục. Họ không nộp đơn. Chúng tôi không nhận được bất kỳ lá đơn nào cả. Họ là, tôi không biết. Đó là quyền của tỉnh. Ông không nên hỏi tôi về vấn đề này.
Tuy Campuchia dường như không tuân hành nghĩa vụ dựa theo công ước tị nạn, nước này đang ở vào một tình thế khó xử. Các tổ chức nhân quyền lâu nay vẫn tố cáo chính phủ Việt Nam đàn áp các nhóm thiểu số, làm cho nhiều người vượt biên sang Campuchia. Mối quan hệ gần gũi giữa Hà Nội và Phnom Penh có nghĩa là Việt Nam có phần chắc đang gây sức ép lên Campuchia. Mới đây, Campuchia đã dọa trục xuất những người thượng, cho dù họ đã được cấp quy chế tị nạn, nếu không có một nước thứ ba đồng ý tiếp nhận họ. Bà Wan Haley của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho rằng những hành động của Campuchia giờ đây đang được mọi người chú ý nhiều hơn bao giờ hết vì một thỏa thuận gây tranh cãi mà Phnom Penh ký kết với Australia hồi năm ngoái. Theo đó, Campuchia sẽ tiếp nhận từ Australia những người muốn xin tị nạn để đổi lấy hàng triệu đô la viện trợ.
Campuchia ngày nay là một nước mà theo tôi đã hiểu rõ là họ cần chứng tỏ rằng họ sẽ tuân hành những quy định của Công ước tị nạn. Điều đó đã trở nên cần thiết hơn bao giờ hết vì họ đã ký kết hiệp định song phương này, vì họ đã không ngớt cam kết là họ sẽ tuân hành công ước. Và điều này, dưới cặp mắt của rất nhiều người, là một phép thử để xem cam kết đó có được thực hiện hay không.
Tuy có sự chú ý như vậy của công chúng, Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vẫn chưa bắt đầu một cuộc thảo luận hai chiều với các thành viên cấp cao của chính phủ Campuchia. Các nhà quan sát cho rằng tình cảnh của người thượng tị nạn ở Campuchia có phần chắc sẽ không thay đổi gì nhiều nếu chính phủ trung ương không ra lệnh cho các giới chức địa phương là họ phải chấp hành các quy định của Công ước tị nạn. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to gain, nghĩa là giành được, thu được, và một có từ wise, nghĩa là khôn ngoan. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is gain ground, gain ground.
Gain ground. Có một từ mới là ground, nghĩa là mặt đất. Gain ground là đạt được tiến bộ hay thắng lợi, đuổi sát một người hay một cái gì. Anh Paul được một đồng nghiệp mời đi ăn trưa ở một chỗ mới. Anh cho biết.
She walked me to a street corner near the office where a truck selling food was parked. This vendor sold gourmet sandwiches, which were quite good. I've learned that food trucks are wildly popular in some cities in the U.S., but are fairly new in the nation's capital. However, they are becoming more popular, and I predict that they will gain ground.
Cô ấy đưa tôi tới một góc đường gần sở làm, nơi có một xe bán thức ăn, đậu ở đó. Người bán hàng này bán các loại bánh sandwich thật ngon. Tôi được biết là các xe bán thức ăn hiện rất được ưa chuộng tại một số thành phố ở Mỹ, nhưng còn hơi mới lạ tại thủ đô này. Tuy nhiên, các xe bán thức ăn này đang được nhiều người ưa thích, và tôi đoán rằng nó sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Gourmet food là thức ăn ngon dành cho người sành ăn và popular là được ưa thích. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
She walked me to a street corner near the office where a truck selling food was parked. This vendor sold gourmet sandwiches, which were quite good. I've learned that food trucks are wildly popular in some cities in the U.S., but are fairly new in the nation's capital. However, they are becoming more popular, and I predict that they will gain ground.
Bà Susie Harris đang vận động tranh cử trong một cuộc bầu cử ở địa phương. Một nhà phân tích chính trị đưa ra nhận xét sau đây.
Susie Harris is running for a seat on the local school board this year. She's not a terribly effective campaigner, but she seems to benefit from mistakes that her challengers make. As she gains ground against them, polls show that her chances of winning on election day are improving.
Bà Susie Harris đang ra tranh một chiếc ghế trong ban giám sát học đường địa phương trong năm nay. Bà không phải là một người vận động hữu hiệu. Tuy nhiên, dường như bà được lợi nhờ những lỗi lầm mà các đối thủ bà phạm phải. Trong khi bà đạt tiến bộ so với họ, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cơ hội thắng cử của bà đang tăng dần. Effective là hữu hiệu, to benefit là hưởng lợi, và to improve là cải thiện. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Susie Harris is running for a seat on the local school board this year. She's not a terribly effective campaigner, but she seems to benefit from mistakes that her challengers make. As she gains ground against them, polls show that her chances of winning on election day are improving.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is get wise to, get wise to.
Get wise to có nghĩa là nhận thức được rõ ràng hay không còn bị lừa nữa. Một nhân viên tên Fred thường hay bỏ sở ra ngoài trong giờ làm việc. Liệu có ai nhận thấy điều này không?
Our department is so big. That's why no one noticed that Fred was often out of the office on Mondays. But then the boss started holding staff meetings at the beginning of the week. Soon she got wise to Fred and his frequent absences. Since she became aware of the situation, Fred hasn't missed a day of work.
Sở chúng tôi quá lớn nên không ai để ý thấy rằng anh Fred thường vắng mặt ở văn phòng vào ngày thứ hai. Tuy nhiên, bà sếp bắt đầu mở cuộc họp nhân viên vào đầu tuần. Chỉ ít lâu sau đó, bà nhận thấy rằng anh Fred đã vắng mặt nhiều lần. Kể từ khi bà biết được tình hình này, anh Fred chưa nghỉ một ngày làm việc nào. Absence là vắng mặt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our department is so big. That's why no one noticed that Fred was often out of the office on Mondays. But then the boss started holding staff meetings at the beginning of the week. Soon, she got wise to Fred and his frequent absences. Since she became aware of the situation, Fred hasn't missed a day of work.
Mary là một phụ nữ chuyên chú ý tới những quảng cáo của các công ty trên mạng và giúp các bạn chị về những gì chị biết được. Chồng chị giải thích như sau.
My wife is a smart consumer. She's often alert to products that advertise being healthy when they actually contain too much sugar, fat, or chemicals. When she gets wise to those manufacturers, she blogs about them. She simply doesn't want anyone else to be fooled.
Nhà tôi là một người tiêu dùng rất khôn ngoan. Cô ấy thường cảnh giác về những sản phẩm được quảng cáo là tốt cho sức khỏe, nhưng thật ra nó chứa quá nhiều đường, chất béo hay hóa chất. Khi cô ấy nhận thức được sự thật về các nhà sản xuất này, cô ấy blog trên mạng cho mọi người biết. Cô ấy chỉ không muốn ai khác bị lừa nữa. Consumer là người tiêu dùng, alert là cảnh giác, đề phòng, và fooled là bị lừa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My wife is a smart consumer. She's often alert to products that advertise being healthy when they actually contain too much sugar, fat, or chemicals. When she gets wise to those manufacturers, she blogs about them. She simply doesn't want anyone else to be fooled.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là gain ground, nghĩa là đạt được tiến bộ hay thắng lợi. Và hai là get wise to, nghĩa là nhận thức được tình hình, không bị lừa nữa. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Nhiều ngàn người đang tập trung ở trung tâm thủ đô Moscow để tham gia cuộc tuần hành tưởng nhớ thủ lãnh đối lập Boris Nemtsov bị ám sát. Giới hữu trách Nga thường chậm chạp trong việc cho phép các cuộc tập trung đông đảo của những người đối lập đã nhanh chóng cho phép cuộc tuần hành tưởng niệm ngày Chủ nhật. Ông Nemtsov dự trù sẽ tổ chức một cuộc meeting chống chiến tranh và chống ông Putin tại Moscow. Thay vào đó, khoảng 50.000 người theo dự đoán sẽ đến tham gia cuộc tuần hành tưởng nhớ ông Nemtsov, người mà Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi là một tiếng nói cổ súy không biết mệt mỏi cho quyền của người Nga. Cảnh sát đang truy lùng những kẻ đi trong một chiếc xe đã bắn 4 phát đạn vào ông Nemtsov khi ông và một phụ nữ đang đi bộ trên một chiếc cầu bắc qua sông Moscow vào chiều tối thứ Sáu. Chỉ cách Điện Kremlin vài bước, người phụ nữ không bị thương tích gì. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm thứ Bảy nói rằng các phần tử đòi ly khai thân Nga tiếp tục bắn đạn pháo tại các nơi ở Ukraine, vi phạm hiệp định ngừng bắn ký hồi tháng trước. Ông Poroshenko đã tố cáo như vậy trong cuộc điềm đàm với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ông nói các vụ pháo kích đã xảy ra gần thành phố Donetsk do các phần tử đòi ly khai kiểm soát và ở Mariupol, thành phố vẫn do chính phủ Ukraine kiểm soát nhưng đang bị đe dọa. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang trên đường đến Washington, nơi theo trù liệu ông sẽ phát biểu gây tranh cãi trước lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Thủ tướng Netanyahu hôm Chủ nhật phát biểu tại phi trường Ben Gurion của Israel rằng ông đang thực hiện một sứ mạng lịch sử là nỗ lực ngăn chặn một thỏa thuận quốc tế về hạt nhân với Iran. Cử tri Estonia hôm nay Chủ nhật đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội tại quốc gia từng là thuộc Liên Xô cũ này. Chính phủ liên hiệp của Thủ tướng Taavi Roivas theo trong đời sẽ giành thắng lợi trước một đảng thân Nga trong bối cảnh đang nổi lên mối đe dọa quân sự từ phía Nga. Đảng cải cách của ông Roivas dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận do TNSM thực hiện hôm thứ Sáu với 26% số ủng hộ so với đảng cánh trung thân Nga đạt 22%. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói tại một cuộc meeting hôm thứ Bảy rằng chính quyền của ông vừa bắt giữ một phi công Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp. Ông Maduro nói, tại bang Táchira, chúng tôi đã bắt giữ một phi công gốc Mỹ Latin lái một máy bay của Mỹ mang theo đủ loại tài liệu. Người này đang bị thẩm tra.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.